Cảm ơn Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, tuần này chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa ở trong sách Công vụ các Sứ đồ. Và hôm nay thì chúng ta học những câu còn lại của đoạn 1, đó là đoạn 1 từ câu 12 đến câu 26. Và tựa đề bài học của chúng ta đó là Chọn người thay thế Judas Iscariot. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 1 từ câu 12 đến câu 26. Bấy giờ họ từ núi gọi là Olive trở về đến Jerusalem. Núi ấy gần Jerusalem có một chặng đường của ngày Sa-bát. Khi họ đã về đến, họ đi lên vào trong một phòng cao là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, An-rê, Philip, Thô-ma, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Simon, Sê-lốt và Giu-đa con của Gia-cơ. Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Mary, mẹ của Đức Chúa Giêsu, cùng với các em trai của Ngài. Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng 120. Người nói, hỡi mọi người, hỡi các anh chị em cùng cha, lời thánh kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của David phán trước đây về Giu-đa là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giêsu cần được ứng nghiệm. Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này, nhưng thực tế nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác, rồi ngã nhào xuống, nứt bụng và hết thảy ruột của nó đổ ra. Sự đó được hết thảy cư dân tại Jerusalem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác En Đama, nghĩa là ruộng máu, vì đã được chép trong sách Thi Thiên, nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó, nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó. Vậy cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Giêsu vào ra và tới lui giữa chúng tôi, bắt đầu từ sự bắp tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài. Họ cử ra hai người, Joseph được gọi là Ba-sa-ba, mà tên họ là Giúp-tu và Ma-thia. Và họ cầu nguyện rằng, lạy Chúa, Ngài là đấng biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai một trong hai người này mà Ngài đã chọn để nhận phần của mục vụ này và chức vụ sứ đồ bởi sự Giu-đa đã phạm tội, bị dời đi vào trong nơi của nó. Rồi họ gieo các thâm của họ, thâm rơi vào Ma-thia và người được đếm số với 11 sứ đồ. Kính thưa Hội Thánh, từ ngày Đấng Christ thăng thiên cho tới khi Hội Thánh được thành lập vào ngày lễ ngũ tuần, thì đã có một khoảng thời gian là 7 ngày. Trong 7 ngày đó, các môn đồ của Đấng Christ đã cùng nhau nhóm hiệp để cầu nguyện y theo lời phán dạy của Ngài. Chúng ta cần chú ý điều này. Đấng Christ chỉ phán bảo họ ở lại trong thành Jerusalem mà cầu nguyện, trong khi chờ đợi sự ban cho của Đức Chúa Trời, tức là sự ban cho Đức Thánh Linh và được Đấng Christ báp têm họ trong Thánh Linh. Đấng Christ không hề cho họ biết ngày nào thì Đức Thánh Linh sẽ được ban cho họ và khi nào thì họ sẽ được báp têm trong Thánh Linh. Điều đó cũng tương tự như lời Đấng Christ phán dạy về sự trở lại của Ngài dành cho Hội Thánh, như đã chép trong Luca đoạn 21 câu 36. Vậy hãy tỉnh thức và luôn cầu nguyện để các ngươi được xứng đáng tránh khỏi mọi sự ấy sẽ xảy ra và được đứng trước con người. Ngày nay hơn bao giờ hết, Hội Thánh cần tỉnh thức và cầu nguyện cho ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vì chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng. Mỗi một người trong chúng ta phải sống sao cho thánh sạch theo lời của Chúa, để chúng ta được xứng đáng tránh khỏi cơn đại nạn của kỳ tận thế và được đứng trước mặt Đấng Christ trong ngày Chúa đến. Trong cái khoảng thời gian cầu nguyện và chờ đợi, có lẽ các môn đồ của Chúa đều nhóm hiệp mỗi ngày, và có thể mỗi ngày nhóm hiệp nhiều lần. Và một trong các buổi nhóm hiệp ấy, họ đã gieo thăm để chọn người thay thế Judas Iscariot trong chức vụ sứ đồ. Chúng ta đã biết chính Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi và chọn ra 12 người trong các môn đồ của Ngài để ban cho họ chức vụ sứ đồ. Sứ đồ là người trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ thay thế Ngài đi khắp nơi rao giảng tin lành và thành lập các hội thánh địa phương. Các sứ đồ và các môn đồ làm công việc rao giảng tin lành đều được Chúa sai đi từng đôi, như đã chép trong Mác đoạn 6 câu 7 và Luca đoạn 10 câu 1. Nhưng vì Judas Iscariot, một trong 12 sứ đồ, đã phạm tội và tự sát, nên Phi-rơ đã đứng lên triệu tập một buổi nhóm hiệp các môn đồ của Chúa để chọn người thay thế cho Judas Iscariot. Vì có hai người được đề cử, nên các môn đồ của Chúa đã dùng phương thức gieo thăm để chọn ra một trong hai. Phân đoạn Thánh Kinh mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngày hôm nay ghi lại cái sự gieo thăm chọn người vào trong chức vụ sứ đồ thay thế cho Judas Iscariot, và cũng đưa ra cái tiêu chuẩn một người phải có để được chọn làm sứ đồ trong nhóm 12 sứ đồ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 12. Bấy giờ họ từ núi gọi là Olive trở về đến Jerusalem. Núi ấy gần Jerusalem có một chặng đường của ngày Sa-bát. Bấy giờ là ngay sau khi hai thiên sứ phán với các môn đồ của Chúa, như đã được ghi lại trong câu 11 mà chúng ta đã cùng nhau học về vào tuần trước. Núi Olive ở về phía đông của thành Jerusalem, nằm trong địa phận của làng Bethany. Và nếu quý ông bạn chị em còn nhớ thì làng Bethany là làng của gia đình của Lazaro. Lazaro là người đã chết, được chôn ở trong mồ mả, nhưng mà Chúa đã đến và đã gọi ông ta sống lại. Và Chúa thì thường từ Jerusalem đi về Bethany để nghỉ qua đêm. Từ tường thành phía đông của Jerusalem cho đến núi Olive là một khoảng đường dài chừng một ngày đường mà dân Israel được phép đi trong ngày Sa-bát theo luật của Do Thái giáo. Thánh Kinh thì không hề đưa ra giới hạn là trong ngày Sa-bát một người chỉ được phép đi bao xa. Sự giới hạn là do những thầy dạy luật trong Do Thái giáo đặt ra. Theo truyền thống của Do Thái giáo thì trong ngày Sa-bát một người không được đi quá 2.000 cubit. Một cubit là chiều dài của một cánh tay người lớn, đo từ cùi chỏ cho đến đầu ngón tay giữa, và trung bình thì nó là khoảng chừng 1/2 mét. Như vậy, 2.000 cubit thì tương đương với 1 km. Câu thứ 13. Khi họ đã về đến, họ đi lên vào trong một phòng cao là nơi ở của cả Phi-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Philip, Thô-ma, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Simon, Sê-lốt và Giu-đa con của Gia-cơ. Về đến tức là về đến thành Jerusalem. Phòng cao là căn phòng thuộc tầng trên của căn nhà. Theo một số tài liệu xưa ở trong hội thánh thì căn nhà có phòng cao được nói đến ở trong câu này chính là nhà của ông Giăng Mác, là người viết sách Mác và cũng là người theo Ba-na-ba và Phao-lô trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất của Phao-lô. Gia đình của Mác giàu có, vì thế mà nhà của Mác rộng lớn, được dùng làm nơi nhóm hiệp của các môn đồ. Như chúng ta sẽ học đến ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 12 câu 12 thì chúng ta biết môn đồ của Chúa thường nhóm hiệp lại tại căn nhà này, rồi sau đó thì đó cũng là cái địa điểm nhóm hiệp thờ phượng Chúa của hội thánh, và đó cũng là cái nơi trú ngụ cho các sứ đồ của Chúa. Phòng cao này cũng có thể là nơi Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài ăn bữa ăn của lễ vượt qua trước khi Ngài bị bắt, như đã chép trong Mác đoạn 14 câu 12 đến câu 16. Và cũng có thể là nơi mà Đức Chúa Giêsu hiện ra với các môn đồ sau khi Ngài phục sinh, như đã chép trong Luca đoạn 24 từ câu 33 cho đến câu 43 và trong Giăng đoạn 20 câu 19 câu 26. Qua câu này thì chúng ta thấy cả 11 sứ đồ của Chúa đều cư trú trong cái căn phòng cao này. Và quý ông bạn chị em có thể so sánh với Luca đoạn 6 từ câu 14 đến câu 16. Câu 14. Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Mary, mẹ của Đức Chúa Giêsu, cùng với các em trai của Ngài. Cầu nguyện là thưa chuyện với Thiên Chúa. Khẩn xin là tha thiết kêu cầu Chúa về một điều gì đó trong khi cầu nguyện. Ngoài 11 sứ đồ còn có nhiều môn đồ khác của Chúa đến nhóm hiệp trong căn phòng cao để cùng nhau cầu nguyện và khẩn xin. Có nhiều phụ nữ tham dự, và trong số những phụ nữ tham dự đó thì có Mary mẹ của Đức Chúa Giêsu, rồi còn có các em trai của Đức Chúa Giêsu. Theo Thánh Kinh thì Đức Chúa Giêsu có ít nhất là 4 em trai và 2 em gái. Các em trai được liệt kê với 4 tên, còn các em gái thì chỉ được nhắc đến với danh từ em gái, số nhiều. Cho nên ít nhất là Đức Chúa Giêsu có 2 em gái. Và chi tiết này chúng ta được biết là nhờ Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 54 đến câu 57 và Mác đoạn 6 câu 3. Thánh Kinh dùng danh từ Adelphos để gọi các em trai của Ngài, và dùng danh từ Adelphê để gọi các em gái của Ngài. Cả hai danh từ này ở trong tiếng Hy Lạp đều được dùng để gọi anh chị em ruột, cùng cha mẹ, hoặc ít nhất là cùng cha hay là cùng mẹ. Vì thế chúng ta hiểu rằng sau khi bà Mary sinh ra Đức Chúa Giêsu thì bà đã sinh ra thêm các con trai và con gái cho Joseph, chồng của bà. Giáo lý của Công giáo dạy rằng bà Mary đồng trinh trọn đời là không đúng Thánh Kinh. Câu 15. Trong các ngày đó, Phi-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ, và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng 120. Người nói, câu 16, hỡi mọi người, hỡi các anh chị em cùng cha, lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của David phán trước đây về Giu-đa là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giê-xu cần được ứng nghiệm. Trong các ngày đó là khoảng thời gian 7 ngày sau khi Đấng Christ thăng thiên và trước ngày lễ ngũ tuần. Nhóm chữ danh sách số đông nhóm với nhau ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là con số tên của các người nhóm với nhau. Hàm ý số người nhóm hiệp biết tên lẫn nhau. Chi tiết này giúp cho chúng ta hiểu rằng trong số các môn đồ của Đức Chúa Giêsu có khoảng 120 người rất là thân thiết với nhau. Đa số họ từ xứ Galilee đến, và có lẽ một số ít là dân cư trú ở tại thành Jerusalem. Mà cũng có thể những người cư trú tại Jerusalem đều là đến từ Galilee, như là gia đình của ông Mác chẳng hạn. Phi-rơ đã đứng lên giữa các môn đồ trong một buổi nhóm, áp dụng lời thi thiên cho Judas Iscariot. Phi-rơ đã xác định rằng lời thi thiên do vua David hát là lời được thần cảm bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta cần biết rằng 150 đoạn thi thiên trong Thánh Kinh là 150 bài thánh ca do Đấng Thần Linh thần cảm cho một số con dân Chúa viết ra để dân Israel tôn vinh, cảm tạ và cầu xin Thiên Chúa. Nhiều đoạn thi thiên cũng chính là lời tiên tri về những sự sẽ xảy đến trong thời Tân Ước và trong Vương quốc Trời. Nhiều đoạn thi thiên cũng là lời tiên tri được áp dụng cho từng con dân Chúa như Thi Thiên 1 hoặc là Thi Thiên 23. Vì thế chắc chắn là có lời tiên tri trong thi thiên ứng nghiệm cho trường hợp của Judas Iscariot, một trong 12 sứ đồ, nhưng đã trở thành kẻ phản nghịch Chúa. Câu 17. Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này. Câu 18. Nhưng thực tế nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác, rồi ngã nhào xuống, nứt bụng và hết thảy ruột của nó đổ ra. Động từ cơ tó ơ mai có nghĩa là mua, hay là sở hữu, hay là chiếm lấy, hay là thu thập, vân vân, tùy theo văn mạch. Thuật ngữ được đếm số có nghĩa là được đếm vào số người biệt riêng cho một mục đích nào đó. Được đếm số với chúng tôi có nghĩa là được kể là một trong các sứ đồ của Đấng Christ. Nhận phần trong chức vụ này có nghĩa là nhận phần trong chức vụ sứ đồ. Khi chúng ta liên kết Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 5 với các chi tiết trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 18, chúng ta có thể hiểu như thế này. Judas Iscariot thắt cổ tự sát, đó là điều đã được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 5. Và có thể dây thắt cổ bị đứt hoặc là cành cây mà Judas Iscariot treo mình bị gãy vì không chịu được sức nặng của ông, khiến cho ông bị rơi xuống triền đá, bị cạnh đá sắc bén rạch đứt bụng làm ruột đổ ra ngoài. Mà cũng có thể là sau khi Judas Iscariot chết vài ngày, xác chết trương phình, dây bị đứt, xác bị rơi xuống đất, nứt bụng đổ ruột. Riêng về việc Judas Iscariot sở hữu một mảnh ruộng với số tiền bán chúa thì Ma-thi-ơ đã ghi rõ Sau khi Judas Iscariot bán Đức Chúa Giêsu cho các thầy tế lễ của Do Thái giáo với giá 30 miếng bạc là giá tiền bán một nô lệ, thì ông đã hối hận. Ông đã trở lại đem số tiền đó ném trả cho họ, rồi đi ra ngoài thắt cổ tự sát. Những điều này được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 từ câu 3 đến câu 10. Các thầy tế lễ thấy vậy, bèn dùng cái số bạc đó để mua một miếng ruộng làm chỗ chôn những xác chết vô thừa nhận. Vì số tiền đó vốn là của Judas Iscariot, cho nên mảnh ruộng đó được xem là thuộc sở hữu của ông. Câu 19. Sự đó được hết thảy cư dân tại Jerusalem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là ruộng máu. Sự đó là sự Judas Iscariot bán Chúa, hối hận tự sát. Xác chết của ông rơi xuống đất, nứt bụng, đổ ruột ra ngoài. Tiền bán Chúa của ông được dùng mua một mảnh ruộng làm nghĩa trang cho những xác chết vô thừa nhận. Thổ âm được nói đến ở đây là tiếng Aramai, được nói bởi dân Israel sống tại Jerusalem. Tiếng Aramai có cùng nguồn gốc với tiếng Hebrew, là ngôn ngữ của các đế quốc Assyria và Babylon, và là ngôn ngữ thứ hai của dân Israel theo sau tiếng Hebrew. Tiếng Aramai đã trở nên thông dụng trong dân Israel sau cuộc lưu đày ở Babylon. Đây cũng là tiếng mẹ đẻ của Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Chúa. Mảnh ruộng của người thổ gốm được dân thành Jerusalem gọi là ruộng máu, vì số tiền mua nó là số tiền có được bởi Judas Iscariot bán Chúa, khiến Ngài bị giết. Và công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 19 không phải là lời nói của Phi-e-rơ, mà là một câu giải thích của Luca cho những người đọc sách của ông. Câu 20. Vì đã được chép trong sách Thi Thiên, nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó. Sứ đồ Phi-e-rơ đã cùng một lúc nhắc đến hai câu Thi Thiên ở trong hai đoạn khác nhau để áp dụng cho Judas Iscariot. Và chúng ta cần ghi nhớ điều này. Trước hết, Phi-e-rơ là người thất học, như công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 13 đã khẳng định như vậy. Kế đến, vào thời của Phi-e-rơ, các văn bản thánh kinh đều được chép bằng tay và giá thành rất cao, gấp mấy lần tiền công lao động trong một năm của một người. Chỉ những nhà hội của Do Thái giáo và những người giàu mới có thánh kinh. Người bình thường chỉ đến đền thờ hoặc các nhà hội để được nghe đọc thánh kinh vào mỗi ngày Sa-bát. Vì thế, những câu thánh kinh mà Phi-e-rơ trích dẫn là do ông nghe đọc rồi ghi nhớ. Điều đó chứng tỏ Phi-e-rơ là một người có lòng tin kính Chúa và ham thích lời Chúa. Và dưới đây là nguyên văn hai câu Thi Thiên mà Phi-e-rơ đã trích dẫn. Câu thứ nhất ở trong Thi Thiên 69 câu 25. Nguyện đồn trại của chúng nó bị bỏ hoang, nguyện trong các lều của chúng nó là không người cư trú. Câu thứ nhì trong Thi Thiên 109 câu 8. Nguyện các ngày của nó là ít, nguyện kẻ khác chiếm lấy chức giám sát của nó. Chúng ta thấy Phi-e-rơ đã đổi số nhiều chúng nó ở trong Thi Thiên 69 câu 25 thành số ít là nó. Điều này cho chúng ta thấy Phi-e-rơ trích dẫn ý nghĩa áp dụng chứ không trích dẫn nguyên văn của Thi Thiên 69:25. Nghĩa là trích ý chứ không trích lời. Đây cũng là cách trích dẫn ý nghĩa của Cựu Ước để áp dụng trong Tân Ước mà chúng ta thường gặp trong Thánh Kinh Tân Ước. Chúng ta không biết gì về chỗ ở của Judas Iscariot, nhưng chúng ta biết chức vụ sứ đồ của ông đã được người khác nhận lấy. Danh từ chức giám sát dùng để gọi người đứng đầu và chăm sóc ở trong một đơn vị hay là một văn phòng. Trong Tân Ước thì được dịch là giám mục để chỉ trưởng lão đứng đầu trong một hội thánh địa phương. Mỗi sứ đồ của Chúa đương nhiên là giám mục của hội thánh địa phương nơi họ tạm trú và thi hành mục vụ. Riêng trường hợp tại thành Jerusalem, cùng lúc có 12 sứ đồ cư trú thì Gia-cơ, em Chúa, là giám mục. Có 21. Vậy cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc trong khi Đức Chúa Giêsu vào ra và tới lui giữa chúng tôi. Câu 22. Bắt đầu từ sự báp têm của Giăng cho tới ngày mà Ngài được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 từ câu 21 đến câu 22, thì Phi-e-rơ đã đưa ra cái tiêu chuẩn cần thiết để một người được chọn làm sứ đồ trong nhóm 12 sứ đồ. Người ấy phải là người đã theo cùng các sứ đồ trọn thời gian Đấng Christ thi hành mục vụ, bắt đầu từ khi Đấng Christ chịu báp têm bởi Giăng Báp Tít cho tới khi Đấng Christ thăng thiên. Có như vậy, người ấy mới chứng kiến đầy đủ mọi việc Đấng Christ làm, nghe đầy đủ mọi lời Đấng Christ dạy, và có thể là một chứng nhân trọn vẹn cho Đấng Christ. Nhóm chữ vào ra và tới lui có nghĩa là thường xuyên ở bên cạnh trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta nên hiểu rằng đây là cái tiêu chuẩn và là điều kiện của chức vụ sứ đồ trước khi hội thánh được thành lập. Là 12 sứ đồ mà lời rao giảng của họ liên kết với Đấng Christ để làm nền tảng của hội thánh. Tên của họ được ghi trên 12 nền của thành Jerusalem ở trên trời, như Khải Huyền đoạn 21 câu 14 đã cho chúng ta biết. Chức vụ sứ đồ này khác với chức vụ sứ đồ trong hội thánh do Đức Chúa Trời thiết lập sau khi hội thánh được thành lập, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 28. Hai người đầu tiên nhận chức vụ sứ đồ trong hội thánh là Phao-lô và Ba-na-ba, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 2. Một số người dựa vào lời của Phi-e-rơ về điều kiện để được làm sứ đồ mà kết luận rằng sau 12 sứ đồ thì không có ai khác là sứ đồ trong hội thánh. Nhưng họ đã quên rằng chính Phao-lô đã nhiều lần khẳng định chức vụ sứ đồ của ông dù ông không hội đủ điều kiện do Phi-e-rơ đưa ra. Những người lập luận như vậy đã không phân biệt chức vụ sứ đồ trước khi hội thánh được thành lập với chức vụ sứ đồ sau khi hội thánh được thành lập. Tương tự như vậy là chức vụ tiên tri và chức vụ thầy tế lễ. Nếu ai đó nói rằng chức vụ thầy tế lễ phải là người Israel, phải thuộc chi phái Lê-vi, thì như vậy ngày nay những ai không phải là người Israel hoặc là người Israel mà không thuộc chi phái Lê-vi thì không được làm chức vụ thầy tế lễ, thì người đó đã nói sai Thánh Kinh. Bởi vì chức vụ thầy tế lễ trước thời Tân Ước và chức vụ thầy tế lễ trong thời Tân Ước ở trong hội thánh là hai cái chức vụ khác nhau, hai cái tiêu chuẩn khác nhau. Vì chính lời Chúa đã khẳng định cho chúng ta biết mỗi một chúng ta đều là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Câu 23, họ cử ra hai người, Joseph được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu và Ma-thia. Câu 24, và họ cầu nguyện rằng, lạy Chúa, Ngài là đấng biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai một trong hai người này mà Ngài đã chọn. Câu 25, để nhận phần của mục vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, bị dời đi vào trong nơi của nó. Các môn đồ đang có mặt trong buổi nhóm lúc đó đã cử ra hai người. Lý do Joseph và Matthew được đề cử có lẽ là vì trong số các môn đồ có mặt tại đó, chỉ có hai ông là hội đủ điều kiện để làm sứ đồ. Sau khi đề cử, có lẽ thay vì một người đại diện dâng lời cầu xin, thì mỗi người đều cầu xin với Chúa để xin Ngài chỉ ra người mà Ngài đã chọn làm sứ đồ, thay thế cho Judas Iscariot. Chúng ta biết như vậy bởi vì trong câu 24 đã dùng cái số nhiều nói rằng họ cầu nguyện, chứ không phải có một người đứng ra đại diện để cầu nguyện. Chúa biết lòng của mọi người, hàm ý Chúa biết ai là người có lòng sốt sắng với chức vụ hơn. Các môn đồ chỉ nhìn thấy biểu hiện ở bên ngoài nhưng không thể nào nhìn biết được bên trong lòng người. Ngài đã chọn, hàm ý các môn đồ tin rằng Chúa đã tự Ngài chọn ra một người thay thế cho Judas Iscariot. Judas Iscariot bị mất chức vụ sứ đồ vì ông phạm tội chứ không phải vì ông chết. Vì thế cần có người thay thế chức vụ của ông. Và như chúng ta đã biết về sau thì các sứ đồ lần lượt tử đạo và cuối cùng là sứ đồ Giăng chết già, nhưng không có việc chọn người thay thế. Vì tuy họ chết nhưng chức vụ không bị cất đi khỏi họ. Vì thế mà tên của họ được ghi trên các nền của thành thánh Jerusalem. Cái phương cách để Chúa chỉ ra người mà Ngài đã chọn là cách gieo thăm. Lời của Chúa dạy như đã chép trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 33. Cái thăm được gieo vào lòng, nhưng trọn sự quyết định là từ đấng tự hữu hằng hữu. Nhóm chữ gieo vào lòng có nghĩa rộng là vạt áo được kéo ra giữa hai đùi và cái thăm được gieo trên vạt áo. Chúng ta cần ghi nhớ rằng tất cả các sự gieo thăm được ghi lại trong Thánh Kinh đều là vào thời Cựu Ước. Và lần sau cùng được chép lại trong phân đoạn này mà chúng ta đang học ngày hôm nay là liền trước khi hội thánh được thành lập. Kể từ khi hội thánh được thành lập thì không có chuyện gieo thăm tìm cầu ý Chúa nữa. Vì Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đã ở cùng hội thánh và ngự trong thân thể của mỗi con dân Chúa. khiến cho con dân Chúa nói riêng và hội thánh nói chung vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Mà muốn có thể vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Thiên Chúa thì phải hiểu biết thánh ý của Thiên Chúa. Giăng đoạn 16 câu 13 chép: Nhưng Đấng Thần Linh của lẽ thật, khi Ngài đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật. Vì Ngài sẽ không tự mình nói, nhưng mọi điều Ngài đã nghe thì Ngài sẽ nói, và Ngài sẽ báo cho các ngươi những sự xảy đến. Philip đoạn 2 câu 13: Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em, để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Và như vậy rõ ràng trong thời Tân Ước, trong thời của Hội Thánh, thì chúng ta không cần phải gieo thăm để tìm biết ý của Chúa nữa, mà chính Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta biết ý của Chúa là như thế nào. Vì thế, ngày nay con dân Chúa không dùng cách gieo thăm để tìm cầu ý Chúa, nhưng lắng nghe sự phán dạy của Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy khi Hội Thánh lập chức chấp sự, thì con dân Chúa trong Hội Thánh đã bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh mà chọn ra 7 người đầy đức tin và đầy Thánh Linh làm chấp sự, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 6 từ câu 1 đến câu 6, và chúng ta thấy không hề có chuyện gieo thăm. Rồi khi Phaolô và Barnabas được chọn làm sứ đồ cho các dân ngoại, thì chính Đức Thánh Linh chỉ định họ và tỏ ra cho Hội Thánh mà không qua cái sự gieo thăm, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 2. Bị dời đi vào trong nơi của nó, hàm ý Judas Iscariot bị dời từ nơi sáng láng của những người được cứu chuộc vào trong nơi tối tăm của những kẻ bị hư mất đời đời. Lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ đã khẳng định Judas Iscariot bị hư mất đời đời. Lời ấy được chép lại trong Giăng đoạn 17 câu 12. Khi con còn với họ trong thế gian, con đã giữ họ trong danh của Ngài mà Ngài đã ban cho con. Con đã giữ họ và không một ai trong họ bị hư mất trừ đứa con của sự hư mất, để thánh kinh được ứng nghiệm. Đứa con của sự hư mất được nói đến chính là Judas Iscariot. Lời thánh kinh được ứng nghiệm là lời mà Phi-rơ đã trích dẫn từ Thi Thiên trong ngày chọn người thay thế Judas Iscariot. Câu 26. Rồi họ gieo các thâm của họ, thâm rơi vào Ma-thi-ê, và người được đếm số với 11 sứ đồ. Động từ di-đô-mi có nghĩa đen là ban ra, cho ra, đưa ra, giao ra, gieo ra, nhường ra, trao ra, hoặc là đưa cho xem, hoặc là đánh bằng tay. Được dịch là gieo ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 26 để chỉ hành động gieo thăm. Danh từ kleros được dịch là thăm ở trong ngôn ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng để chỉ một vật dùng làm thăm trong việc gieo thăm. Vật đó có thể là một hòn sỏi, một mảnh sành, hay là một mảnh gỗ có hai mặt phẳng. Trên một mặt phẳng, tên của người hay vật cần được gieo thăm được viết lên. Sau đó thăm được gieo ra. Nếu mặt thăm có tên của người hay vật viết trên đó ngửa lên, thì người hay vật ấy được chọn. Thời Cựu Ước, dân Israel đã nhiều lần dùng cách gieo thăm để giải quyết một số việc. Điển hình là ở trong Dân Số Ký đoạn 26 câu 52 cho đến câu 56, và trong Giô-suê từ đoạn 14 đến đoạn 19, thì Thiên Chúa đã truyền cho Môi-se dùng cách gieo thăm để chia đất cho 12 chi phái Israel. Rồi trong Sa-mu-ên nhất đoạn 14 từ câu 41 đến câu 43, vua Sa-lơ đã dùng cách gieo thăm để tìm người phạm tội. Và trong Sử Ký nhất đoạn 24 thì vua David đã dùng cách gieo thăm để phân chia nhiệm vụ cho các thầy tế lễ. Chúng ta không biết rõ chi tiết về cái sự gieo thăm của các môn đồ. Vì Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 26 ghi rõ họ gieo các thâm của họ, tức là dùng số nhiều. Cho nên rất có thể mỗi một môn đồ có mặt trong buổi nhóm đều có một vật được dùng làm thâm. Trên thâm một mặt viết tên Joseph và một mặt viết tên Matthew. Sau đó mỗi người gieo thâm của mình ra, tên của người nào hiện ra nhiều nhất thì gọi là thâm đã rơi trên người ấy và người ấy được chọn. Kết quả thâm rơi vào Matthew và Matthew được chọn. Và có một điều thú vị đó là tên Matthew có nghĩa là sự ban cho của Thiên Chúa. Matthew được đếm số với 11 sứ đồ có nghĩa là ông được kể là sứ đồ và ngang hàng với 11 sứ đồ. Một lần nữa, các sứ đồ của Đấng Christ lại có đủ 12 người sẵn sàng cho ngày hội thánh được thành lập. Và tới đây thì chúng ta kết thúc bài học của chúng ta. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta, đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây thì kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Anh Từng Nói. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Từng nói anh theo Ngài luôn, cùng bên Ngài đi khắp muôn phương. Lòng vui mừng vì Chúa Giêsu gánh chịu nhục hình thay anh, than bao tội ô. Anh từng nói anh không rời xa, lời cha truyền nhưng mãi vâng theo. Dù linh trình nhiều lúc gian nan, nếu đường đời nhiều chông gai, vững vàng bền lòng sông pha. Mà sao nay anh đành cam, lìa bỏ Chúa anh quay lại đường xưa. Nếp sông mời anh rời xa, không lưu luyến không còn yêu Giêsu. Ngài yêu anh lắm, đang gọi anh quay bước. Anh ơi xin hãy lắng nghe Giêsu. Về ngày anh hỡi, xưng tội bên chân Chúa, thì Ngài vui tha thứ anh liền ấy. Xin đừng để Giêsu chờ mong, mà quay về bên Chúa hôm nay. Nhận ân tình từ Chúa Giêsu, muốn đời hằng còn cho anh trong ngày đời đời an vui. Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình. Nói anh theo Ngài luôn, cùng bên Ngài đi khắp muôn phương. Lòng vui mừng vì Chúa Giêsu gánh chịu nhục hình thay anh, than bao tội ô. Anh từng nói anh không rời xa, lời cha truyền nhưng mãi vâng theo. Dù linh trình nhiều lúc gian nan, nếu đường đời nhiều chông gai, vững vàng bền lòng sông pha. Mà sao nay anh đành cam, lìa bỏ Chúa anh quay lại đường xưa. Nếp sông mời anh rời xa, không lưu luyến không còn yêu Giêsu. Ngài yêu anh lắm, đang gọi anh quay bước. Anh ơi xin hãy lắng nghe Giêsu. Về ngày anh hỡi, xưng tội bên chân Chúa, thì Ngài vui tha thứ anh liền ấy. Xin đừng để Giêsu chờ mong, mà quay về bên Chúa hôm nay. Nhận ân tình từ Chúa Giêsu, muôn đời hằng còn cho anh trong ngày đời đời an vui. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.